ông nọ bà kia. Ở làng Quỳnh có mấy người tập tễnh công danh nay cày mai cục, nhờ Quỳnh gây dựng cho, may ra được tí phẩm hàm để khoe với lạc nước. Một hôm Quỳnh ở Kinh Đô về, sai người mời mấy anh ấy lại bảo: "Sợ có dịp may, nào các anh có muốn làm ông nọ bà kia thì nói ngay." Thế Quỳnh ngỏ lời thế, anh nào cũng như mở cờ trong bụng, tranh nhau nhận trước. Quỳnh bảo: "Được, các anh về nhà thu xếp khăn gói, rồi lại đây uống rượu mừng với ta. Mai theo ta ra Kinh Đô sớm." Anh nào anh nấy lật đật về nhà, vinh váo, đắc chí lắm. Có anh về đến cổng, thấy vợ đang làm lụng, lam lũ, liền bảo vợ: "Ít nữa làm nên ông nọ bà kia, không được làm thế mà người ta chê cười cho." Vợ hỏi: "Bao giờ làm quan mà khoe váng lên thế?" "Nay mai thôi, sắp sửa khăn gói để mai đi sớm." Nói xong vội vàng lại nhà Quỳnh đánh chén. Anh nào anh nấy uống say tít, rồi mỗi anh nằm một xó. Đến khuya, Quỳnh sai người đem võng, võng anh nọ về nhà anh kia về nhà anh nọ, nói dối rằng say rượu ngộ cảm phải bôi dầu xoa thuốc ngay, không thì oan xa. Các bà lớn đang mơ màng trong giấc mộng, thấy người gõ cửa mà lại nói những chuyện giật mình như thế, mắt nhắm mắt mở, tưởng là chồng, ôm sốc ngay vào nhà, không kịp châm đèn đóm. Rồi nào bôi vui, nào xoa dầu, miệng lẩm bẩm: "Rượu đâu mà rượu khốn, rượu khổ thế. Ngày mai lên đường mà bây giờ còn say như thế này, nhờ phúc ấm có làm được ông nọ bà kia thì cũng lại tiền toi thôi." Xoa bóp chờ đến sáng, nhìn thì hóa ra anh láng giềng. Các bà ngẩn người, mà các anh đàn ông kia lại càng thẹn, vội cúi gằm mặt xuống cút thẳng. Về đến nhà, thấy vợ mình cũng đang đỏ mặt tía tai, vội nói ngay: "Ai ngờ nó xỏ thế, tưởng ông nọ bà kia là thế nào, thôi từ nay kịch đến già."